Thì bây giờ nghe và thấy quý vị gật đầu đồng ý. Nhưng mà khi mình sống trong đời, mình coi cái gì là trọng? Hay là một cách tự nhiên cái mình lo, mình bảo vệ cái ngã, lo cãi cho hơn người ta? Mà thiệt thực tế, đại chúng có công nhận là khi ai nói một câu xúc não, phải kềm dữ lắm mới khỏi trả lời lại, đúng không ạ? À? Mình nghe tức là mình phải nói lại một câu cho hả, cho hơn người ta mới được. Thì hóa ra mình phải hơn cái bên ngoài để thua chính cái thằng giặc sân trong lòng mình. Cho nên bây giờ phải đặt lại vấn đề, cái gì là quan trọng với mình? Phật dạy thế gian như nhà lửa. Thì mình nghe cũng quen quá rồi. Nhưng mà không biết mình có thật thấy nó là nhà lửa chưa? Dạ thưa quý vị, thấy thật nhà lửa chưa? Tại nói thiệt chứ nếu mà có một cái đốm lửa thôi, đừng nói là nhà lửa, mà nó rớt trên đầu mình nó thì thế nào? Thì lập tức phủi liền, bất kể gì hết phải phủi ngay. Hoặc là cái áo mình mà lỡ cái gì mà nó bén lửa, một cái quý cô nấu ăn mà nó văng củi ra dính áo một cái là phải phủi liền. Thì đó là khi mình thật sự thấy lửa vào thân. Còn mình chưa thấy là nhà lửa, cho nên vẫn còn hẹn. Có phải không ạ? Vẫn còn hẹn. Biết đường mà vẫn còn hẹn. Rồi Phật lại dùng một cái câu là giấc mộng đêm qua. Những cái thú vui, những cái niềm hạnh phúc nhỏ lớn ở đời chỉ là một cái giấc mộng. Mà vì mình tuy chưa biết hết, chưa thấm nhưng mà cũng biết biết. Cho nên tới ngang đây đối với người tu chúng ta thì chúng ta đã biết từ bỏ mấy cái công danh của cải màng sương sớm gì đó, mình đã biết bớt rồi. Thì bây giờ mình ưa thích làm việc phước thiện, ưa thích đi cứu trợ, đi theo những cái phái đoàn chữa bệnh cho quý cô quý thầy chẳng hạn. Và mình có bằng lòng thầm thầm không? Có. Mình thấy mình đã biết làm việc phước, mình đã biết tạo cái duyên tu tập, và đôi khi mình hài lòng với điều đó. Thì như vậy có cần đặt lại vấn đề không? Phải đi tiếp hay là bằng lòng với chừng đó? Cái đó vẫn còn ở trong nhà lửa tam giới. Làm phước bao nhiêu mà nhiều lắm được lên cõi trời, đố quý vị ở bao nhiêu lâu rồi có rớt xuống lại theo cái nghiệp cũ không? Đó, cho nên phải thấy là cái đó không phải mục tiêu của đời mình. Có một lần Đức Phật đi khất thực, ngài đến trước một cái nhà, ngài thấy có một con heo, cái ngài cười, thì các vị đệ tử mới hỏi là tại sao Đức Thế Tôn cười. Thì ngài mới nói là ta thấy cái con heo này ngày xưa nó là một cái con gà mái ở trong pháp đường của chúng tăng. Thì khi mà nghe chúng tăng lẩm nhẩm, có một vị tỳ kheo lẩm nhẩm đọc cái đề mục thiền định mà ngày nào cũng như vậy, nó nghe quen cái nó hung vào trong. Thì nhân cái duyên đó, nhờ cái duyên đó, đời sau cái con gà này nó được vào cung thành một nàng công chúa, đầu thai vào trong cung thành một nàng công chúa. Thì cái nàng công chúa này vì cái chủng tử được gieo vào ngày xưa là cái đề mục thiền định, cho nên khi cô công chúa này vào trong nhà xí, cái nhà xí Ấn Độ nó dơ dữ lắm, nhà xí Ấn Độ của mấy trăm thế kỷ trước rất là dơ, thì thấy giòi bò lúc nhúc, thì cô này cô ghê quá, cô mới quán chiếu về bất tịnh, ngay đó chứng sơ thiền. Vì chứng sơ thiền cho nên khi bỏ thân cô sinh vào cõi trời Phạm Thiên. Nhưng mà khi sanh lên trời Phạm Thiên thì phước nhiều quá, hưởng hết phước, hưởng hết cái thời gian tuổi thọ cõi Phạm Thiên rồi, thì những cái nghiệp cũ nó còn đọa xuống trở lại làm heo. Và đã nhiều kiếp tái sanh như vậy nhiều lần thì đây là một trong những cái kiếp heo này. Thì khi mà Đức Phật nói như vậy, các vị tỳ kheo đều nghe cái câu chuyện đó. Cái câu chuyện này là câu chuyện được ghi lại ở trong kinh đó. Các vị tỳ kheo nghe như vậy thì vài chục năm sau, Trong số các vị tỳ kheo đi theo Phật, một hôm Tôn giả A Nậu Đầu La đi khất thực đến trước nhà của viên tể tướng trong thành, thì cái bà phu nhân tể tướng ra để bát, thì tự nhiên Tôn giả A Nậu Đầu La mới cười quy lui nói với các vị huynh đệ mình: "Này chư huynh, thật là kỳ diệu, cách đây ba mấy chục năm Thế Tôn đã nói về một câu chuyện một cái con heo, thì hôm nay con heo ngày xưa chính là bà phu nhân tể tướng đang đứng trước mặt chúng ta." Thì cái bà phu nhân bà nghe câu đó bà thế nào? Thì ngay cái câu nói đó, vì bà đã có tu, cho nên do cái nhân duyên nhiều đời, tự nhiên bà mới nhớ lại những cái tiền kiếp của mình, nhớ lại, và ngay đó bà phát liền cái tâm tu hành trở lại. Vì vậy bà giả từ gia đình đi tu và sau đó chứng túc mạng thông, trở thành một vị A-la-hán. Khi thành một vị A-la-hán rồi, trước khi vào Niết Bàn, vị A-la-hán này mới kêu các cái cô ni đệ tử mình kể lại 13 lần tái sanh của mình, và mới khuyên là: "Này các con, hãy khẩn thiết tinh tấn tu tập để mau chóng được giải thoát." Như vậy chúng ta mới thấy tất cả những cái mà gọi là phước báo nhân thiên á, nó chưa ra khỏi cái cõi tam giới này. Dù chúng ta biết tu, dù chúng ta biết làm phước thiện, mà nếu không tu tới chỗ rốt ráo giải thoát á, thì nó cứ như cái câu chuyện bà này, quay đi trở lại, quay đi trở lại, cho tới ngày nào mình tu được giác ngộ giải thoát mới thôi. Thành ra chúng ta phải xác định rõ với mình cái gì là cái mục tiêu sau rốt của mình. À, bây giờ khi chúng ta tu, chúng ta từ từ mình mới thấy là mình phải ngay hôm nay khi có mặt tại hội chúng này, thường xuyên nghe giảng, thì trong lòng mình đều đã khẳng định là mình phải đi tới chỗ giải thoát, giác ngộ mới thôi, có phải không ạ? Đến bây giờ thì mình đã thấy rõ cái điều đó. Nhưng mà đó là chuyện lúc này đang ngồi nghe pháp. Còn trên thực tế thì có giống như là mình có một cái món đồ đẹp, có một cái viên hộp xoàn, kim cương, cái gì đó quý, mà vì nó quý cho nên mình cất vô trong tủ, mình đinh ninh là mình có đồ quý trong đó, nhưng mà cứ cất trong tủ. Thì chúng ta vẫn đinh ninh là tôi sẽ tu tập cho tới giác ngộ giải thoát, mục đích cuối của tôi là cầu Phật đạo vô thượng. Nhưng mà trong thực tế thì khi gặp một công việc gì á, gặp một công việc gì, thì mình sẽ xin thỉnh cái ông Phật vô trong trên bàn thờ đi, để cho con giải quyết chuyện này cái đã. Dạ, có phải vậy không ạ? Hoặc là khi tu tập mình đã từng nhận ra những cái điều mà sư ông dạy, tánh thấy, tánh nghe, tánh biết hàng ngày, nhưng mà đang giận quá thì thôi cãi nhau cái đã, để cái ông Phật qua một bên. Thành ra biết hiểu một đường, nhưng mà trên thực tế thì mình có đang đi hay không, hay mình đang dậm chân tại chỗ. Có một cái vị một cái chàng trai một hôm đi vào rừng kiếm một cái con bò bị lạc, thì quá giữa trưa tìm mới thấy. Thì tới lúc đó là vừa đói vừa khát. Thì khi dắt nó về nhà thì đi ngang qua tinh xá của Phật. Thường ngày xưa khi Phật còn tại thế, các vị tỳ kheo thường được cúng dường rất là đầy đủ sung túc. Thì những cái thức ăn mà các ngài thọ rồi còn dư á, thì sẽ đem để ngoài cổng tinh xá, thì cho những người nghèo hoặc những bà la môn ngoại đạo. Vì vậy cái anh chàng đi tìm bò này mới xin cái thức ăn thừa đó để ăn. Ăn no rồi, rửa tay sạch sẽ rồi, rồi mới hỏi chuyện. Mới hỏi là có phải thường ngày các tỳ kheo đều thường xuyên nhận những cái thức ăn như thế này hay không?